thầy nói tiếp, không tại. Thế chỗ nào không có sắc tướng thì hư không nó hiện lên. Thế chỗ nào có sắc tướng thì hư không nó ẩn đi. Thôi bây giờ chúng ta y theo lời Phật mà nhận. Đấy. A Nan, tâm ông mê muội, xin giảng từ cái đoạn dưới. Chúng ta thấy là hư không, đó là cái hư không giả. Còn cái hư không thật thì nó là tánh giác. Tánh giác tức là cái tánh đang biết thấy, biết nghe của chúng mình. Chúng ta cứ tưởng là mình thấy ở nơi con mắt, nghe ở nơi cái tai. Cái thấy nó thu lu, nó đút nút ở nơi con mắt với cái tai. Nhưng mà đây Phật dạy, cái thấy chúng ta đang thấy ở con mắt, chúng ta đang nghe ở trong tai. Cái tánh biết thấy biết nghe này, nó là một cái tánh biết. Ở mắt thì nó gọi là thấy, ở tai thì gọi là nghe. Cái tánh biết này ở khắp thân chúng mình, mà nó như hư không. Chẳng những nó ở khắp thân chúng mình, mà nó ở khắp cả pháp giới chung quanh chúng mình cũng là tánh giác. Mà ở khắp pháp giới, cái tánh này nó không hình không tướng, cho nên gọi là không. Nhưng mà nó chân thật có, nó đang biết thấy biết nghe, cho nên gọi là tánh chân không. Mà cái tánh này hiện tại nó đang hoạt động. Thầy đang nói, chị em đang nghe. Đấy. Mà thật thể của nó là ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là tánh chân không. Chính cái tánh mà nó đang biết thấy, biết nghe của chúng mình, nó ở khắp tất cả, cho nên gọi nó là chân không. Chúng ta tưởng là nó không biết gì, nó là hư không, nhưng mà thật là cái tánh giác của chúng mình, không những là ở trong thân, mà là ở khắp cả ngoài thân, là cái tánh giác của chúng mình. Theo cái nghiệp của chúng mình là cái nghiệp mê muội, cho nên thấy ra là hư không. Đấy. Cái lượng hay biết của chúng mình là cái nghiệp mê muội, thấy là có hư không. Nói tiếp, A Nan.
A Nan, một viếng chấm không thì hư không sanh căn một viếng.
Cái chỗ nào tạo nghiệp, chỗ ấy hư không nó hiện ra. Cái thật thể của nó là chỗ nào cũng có hết. Vì chúng ta có nghiệp mê muội thì thấy có hư không. Để chúng ta mà tu giác tỉnh như Đức Phật thì chúng ta thấy tất cả đều là tánh giác, tánh Phật. Để chúng ta thấy đây là hư không, mà thật ra là Đức Phật Thích Ca, Đức Di Đà, mười phương Phật đang có mặt ở trong hư không đây. Cho nên chúng ta đọc cái bài dâng hương đó, nên chiếu phạm lục hòa tăng chúng, cõi không lễ các bậc thánh hiền. Thấy các bậc thánh hiền ở khắp hư không. Mê muội tạo nghiệp cho nên thấy có hư không. Rồi kết ám lại mà thấy có đất nước gió lửa. Bây giờ vâng lời Phật, trở về cái chân tâm bản tánh của mình, hoàn toàn sống với cái chân tâm bản tánh của mình, thì sẽ nhận ra là chính mình đang có mặt ở khắp pháp giới. Còn đất nước gió lửa hư không chỉ là cái vọng kiến của chúng mình thế thôi. Thấy lầm theo nghiệp mà thấy, chứ không phải sự thật. Sự thật là cả pháp giới đây chỉ có cái tánh A-di-đà, có Đức Phật A-di-đà vô lượng thọ, vô lượng quang, Như Lai Tạng diệu chân như tánh, đó là sự thật. Kiến đại tức là cả cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, cả sáu cái biết của mình, cái tánh biết gọi là kiến đại. Mà sao gọi là kiến đại giác mà không phân biệt? Tức là phân biệt cái gì? Phân biệt tức là phân biệt những chuyện ở thế gian, những cái hình dáng, cô này đẹp, cô kia xấu, thứ này thơm của trầm, thứ này là thơm của hoa hồng, cái vị này ngon, cái vị kia chua. Đấy, phân biệt những cái xấu trầm là những cái theo nghiệp giả hiện, chứ là những cái không có. Cho nên phân biệt là đi về cái hư vọng. Thế đằng này kiến đại, nó giác nhưng nó không phân biệt. Nhẫn thức, nhĩ thức, cái căn bản sanh tử ấy, nó phân biệt. Phân biệt là tìm hiểu biết những cái hư vọng. Còn cái kiến đại đây nó là căn bản bồ đề. Sáu cái kiến tinh, nói tổng quát cả sáu cái kiến tinh thì gọi là kiến đại. Cho nên kiến đại nó giác, nó không đi về cái hư vọng. Kiến đại tức là cái tánh A-di-đà đó, cái tánh biết vô lượng quang, vô lượng thọ, nó đang lưu lộ ở nơi cái thấy. Công dụng của nó hiện tại gọi là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Nhưng mà nhớ nó là căn bản bồ đề, chứ không phải là thuộc về cái thức phân biệt. Nó là thể chất, còn cái thức là công dụng, theo duyên, theo nghiệp mà hiện ra. Còn đây nó là thể chất, nhân sắc không mà hiện lộ. Đây là nói riêng về cái thấy. Nhưng mà chị em phải nhớ, kiến đại là cả sáu. Nó là cái tánh biết chung cùng của cả sáu thứ. Nhân có sắc không mà cái thấy nó hiện lộ.
Hôm nay mới hỏi là cái thấy nó đồng một thể với các tướng sáng tối, hư không, hay là không đồng một thể?
Các cái tướng đó là sở kiến, còn cái giác biết của mình gọi là năng kiến. Thế bây giờ cái năng với cái sở ấy, một cái tinh thần, một cái vật chất, hai cái nó có đồng thể với nhau không? Tại làm sao hễ có cái sở kiến thì phải có cái năng kiến nó kèm, hễ có cái năng kiến thì có sở kiến nó hiện lên. Hai cái nó đi đôi với nhau. Vậy bây giờ hỏi nó đồng thể hay là nó không đồng thể? Mà nó cứ đi đôi, thể có thì cùng có, mà không thì cùng không.
A Nan, sáng tối tiêu diệt lẫn nhau, nếu sáng đồng một thể với thấy.
Những cảnh ở thế gian nó nhiều thứ, mà cái thấy thì có một, nó đứng nhìn tất cả. Nếu nó đồng thể với thứ này thì nó lại không đồng thể với thứ kia. Thì làm sao mà nói nó đồng thể được với tất cả? Thế là cái nghĩa đồng không phải. Bây giờ vậy thì nó khác. Vậy thì nói nó khác có được không?
Chính là thầy không.
Sao lại không? Bởi vì phải cách thấy nó mới biết được cái sáng, nó biết được cái tối. Nó phải biết lẫn nhau thì làm sao lại bảo nó khác.
Sáng và tối trái ngược nhau, thấy tối thấy sáng, tánh thấy không dời đổi.
À, là Như Lai Tạng ở khắp pháp giới. Thế rồi cứ theo nghiệp nó thành ra có chỗ này thì mình thấy hư không, chỗ kia thì mình thấy đất, chỗ này thì mình lại có cái tánh thấy. chung quy chỉ là Như Lai tạng diệu chân như tánh, cứ theo nghiệp mà hiện lên các công dụng. Mê thì thấy là đất nước gió lửa, mà tình thì thấy là Như Lai tạng diệu chân như tánh.
A Nan, tánh ông chìm đắm không ngộ được thấy nghe hay biết vốn là Như Lai tạng.
Bản giác nó vốn là thức tinh nguyên minh, nó vốn là giác tình, nó vốn biết, nó có cái tánh minh gọi là diệu minh. Thế cho nên ở nơi mắt thì nó ra cái thấy, ở nơi tai thì nó ra cái nghe. Thì ở đây nói một cái thấy là đại diện cho cả sáu cái. Đó là cái tánh diệu minh của cái Như Lai tạng. Nó phân biệt, phân tách được, nhận rõ ràng được, tỉ mỉ được.
Tịnh minh của bản giác biển lộ nơi cái thấy.
Hiện tại bây giờ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của chúng mình là cái công dụng diệu minh của tánh giác của mình.
Bản duyên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết.
Ứng với lượng hay biết, cái lượng này là cái trình độ hay biết của mỗi người mỗi khác. Thì cứ tùy theo cái chỗ hiểu biết của mỗi người, người ta tạo nghiệp. Có người có cái lượng hay biết là mình đồng thể với mọi người, cho nên cứu giúp mọi người. Nên có người người ta chuyên làm cái việc bá thí, giúp đỡ lợi ích cho tất cả. Có người thì lại có cái lượng hay biết là cái thân của mình phải lo cho nó. Thế cho nên bo bo, keo xẻng giữ riêng cho về mình. Thế đấy, cái lượng hay biết của mỗi người một khác. Cho nên mỗi người tạo một nghiệp khác nhau. Vì vậy cho nên cái thấy nghe hay biết nó phát hiện ở trên thế gian. Có người sáng suốt, có người đần độn. Loài người thì thấy được ban ngày, và có mặt trời thì thấy, không có mặt trời thì không thấy. Con cú thì nó lại chỉ thấy được ban đêm. Con mèo nó thấy được cả ngày cả đêm. Đấy, thì mỗi loài tùy cái lượng hay biết của mình mà tạo nghiệp. Cho nên bây giờ cả một cái quả báo, có cái thân khác nhau, có cái thấy nghe người nếm khác nhau. Như con kiến nó bé ti thế, nhưng mà mình để đường ở đâu là nó người thấy. Trong cái khi loài người không người thấy, không biết, mà nó thì nó lại biết. Thế là cứ tùy cái lượng sở chi của mỗi loài, nó tạo nghiệp mà nó cảm có cái thân quả báo. Rồi từ cái quả báo đó hiển lộ ra cái thấy nghe hay biết của nó. Và đất nước gió lửa hư không cũng vậy. Thế là cả sáu cái thấy nghe hay biết người nếm và cái đất nước gió lửa hư không này, chung quy chỉ đều là một cái Như Lai tạng. Chỉ có cái chân tâm của mình nó theo nghiệp mà nó cứ hiển lên để đáp ứng với cái lượng sở chi của mỗi người. Thế cái lượng sở chi của mình thế nào ấy, thì mình tạo nghiệp. Rồi từ cái nghiệp đó mà nó cảm cái quả báo. Thức đại. Thế nào là cái kiến đại, mà thế nào gọi là thức đại? Kiến với thức, hai cái nó khác nhau ở chỗ nào? Kiến cũng gọi là cái thấy, mà thức đại cũng là thấy. Cũng là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, tức là cái biết ở nơi sáu căn. Nhưng mà mỗi căn đều có hai phần là kiến và thức. Vừa mở quyển Lăng Nghiêm, Phật đã phân tách hai cái. Kiến gọi là căn bản bồ đề, thức gọi là căn bản sanh tử. Vừa mở bộ Lăng Nghiêm, Phật đã giảng phân tách hai cái đó. cái nhãn thức là của con chứ không phải của cửa sổ. Nhưng mà nghĩa là cái nhãn thức thứ nhất là cái bóng nó chiếu cái hình thầy. Rồi cái nhãn thức thứ hai là nó chiếu cái cửa sổ. Thế cho nên cái nhãn thức nó theo với cái ánh sáng mặt trời. Cái khi mà cái ánh sáng từ thầy chiếu thì con thấy thầy. Còn đến cái khi quay cái đầu lại thì cái ánh sáng nó mất rồi. Cho nên cái bóng ảnh nó cũng tan. Trở lại cái ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua mắt của con thì lại một cái nhận thức khác nó lại sanh ra. Cho nên nhận thức nó có sanh có diệt. Kiến đại tức là cái tánh thể, cái tánh biết của chúng ta. Bản lai nó vẫn sẵn đây. Nó như không, nó không hình, không tướng. Trong Lăng Nghiêm này nói là nó như hư không. Nó ở khắp pháp giới, chỗ nào cũng có. Thế ở nơi mắt chúng ta thì nó hiện lên cái công dụng gọi là thấy. Ở nơi tai thì nó hiện lên cái công dụng gọi là nghe. Cả ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Đấy, sáu căn nó thành có sáu công dụng. Nhưng mà thực ra nó chỉ là một cái tánh giác thôi. Đấy, cái ấy nó vẫn thường trụ. Dù có cái thân này sanh ra thì nó thấy, không có cái thân này sanh ra, cái thân này tàn đi, chứ cái thấy nó vẫn thường trụ, gọi là tánh chân không. Nó không hình tướng, nhưng nó vẫn thường trụ. Chúng ta gọi cái thấy tức là cái căn bản, cái gốc. Thế rồi bây giờ chúng ta mới đeo con mắt vào. Mỗi loài có con mắt khác nhau. Loài người, cõi trời, rồi con mèo, con gà. Thế mỗi loài nó có con mắt khác nhau. Đấy là chánh báo. Rồi lại có y báo là cái ánh sáng mặt trời, hay là ánh sáng mặt trăng, hay là ánh sáng của đèn. Thế rồi những cái ánh sáng ấy lại y báo. Khi có, khi không. Có cái đèn sáng, có đèn mờ, có đèn màu xanh, có đèn màu đỏ. Cho nên cái duyên nó khác nhau. Thế qua cái con mắt là cái chánh báo, rồi lại nương vào những cái ánh sáng y báo, mà thành cái thấy của mỗi loài nó lại khác nhau. Thế cho nên qua cái con mắt, qua cái quả báo, cái hình ảnh, những cái vật nó thấy khác nhau. Cho nên cái thấy bây giờ theo nghiệp, theo duyên mà có thay đổi, thì cái ấy gọi là thức. Còn cái bản thể của nó là cái tánh thấy, tức là cái kiến đại. Kiến đại gọi là cái kiến tinh, tức là cái căn bản bồ đề. Còn cái thức là cái thấy nó đã theo nghiệp, theo duyên, nó không đúng sự thật nữa, thì cái ấy gọi là thức. Nhận thức cũng thấy, cũng biết, nhưng mà thấy biết không đúng sự thật nữa. Đó là cái công dụng nó sai. Cho nên kiến đại là thể, mà cái thức là cái công dụng phân biệt. Nó theo nghiệp, theo duyên nó thay đổi, nó không đúng sự thật.
A nan, thức đời không có nguồn gốc, nhân căn cần giả dối phát ra.
Thế ở tai chỉ lãnh cái rung động của không khí, ở mắt chỉ lãnh cái ánh sáng mặt trời. Bây giờ mình nói riêng về cái thấy. Cái nhận thức nó không có nguồn gốc, bởi vì nương cái con mắt là căn, chân là cái ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt. Thế rồi y vào cái sáng tối ở trong con mắt, do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mà nhận ra một cái hình ảnh. Thế cho nên ở đây nói là không có nguồn gốc, chỉ do con mắt là căn và cái ánh sáng mặt trời là trần. Ánh sáng mặt trời nó chiếu cái ánh sáng vào, thế thế là ở nơi con mắt thấy là một cái hình ảnh, như thế gọi là nhận thức. Cho nên nói là chỉ do căn trần giả dối mà phát ra. Con đọc tiếp.
Nay ông hãy xem thánh chúng trong hội.
Dạ. Thế thức nó tỉ mỉ minh bạch từng bóng ảnh, nhưng mà nó sanh rồi nó diệt. Còn cái thấy nó tổng quát, nó thấy khắp, mà nó vẫn thấy, sáng cũng thấy, đến chiều, từ trẻ vẫn thấy cho đến già, kiếp này vẫn thấy cho đến kiếp khác. Cái thấy nó không sanh, không diệt. Còn cái thức ấy, thì nó theo nghiệp, theo duyên, nó hiện rõ từng thứ, nhưng mà cứ thứ nào hiện lên rồi lại tắt đi, bởi vì nó chỉ thấy cái bóng ảnh. Tiếp.
Cái thức nhận biết như thế.
Con đếm kiểu chị em thấy thế nào là bảy đại.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy, bảy đại có nghĩa là đất, nước, gió, lửa, không, kiến đại và thức đại.
Thế là đất, nước, gió, lửa, hư không thuộc về vật chất, kiến đại và thức đại thuộc về tinh thần. Cả vật chất, cả tinh thần đều là cái thức thứ tám của mình. Nhưng mà vì mê cho nên chia ra thành hai, là có vật chất khác, có tinh thần khác. À. Nhưng mà đều là từ cái thức thứ tám của mình. Thì con đọc cái đoạn dưới, Phật giải nghĩa đưa về sự thật. A Nan.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy, con xin đọc tiếp. A Nan, ông vốn không biết trong Như Lai tạng, tánh thức là cái biết của bản minh, giác minh thật là chân thức.
Đấy, cái bản chất của nó, bản minh, cái bản chất của nó là tánh giác. Nó biết thấy, biết nghe, biết phân biệt tỉ mỉ, để gọi là bản minh. Minh là chiếu soi, là sáng suốt. Cái bản chất của chúng ta là tánh giác, chiếu soi, sáng suốt. Thế cho nên bây giờ ở nơi thân chúng ta mới có cái biết, cái tánh biết nữa, ở nơi mắt gọi là cái thấy, ở nơi tai gọi là cái nghe, nơi mũi gọi là cái ngửi, nơi lưỡi gọi là cái nếm với cái biết nói. Đấy, thân thức là cảm xúc, rồi lại cái bộ óc nó tinh vi suy xét nữa. Ở đây những cái khả năng ấy là chúng ta vốn có, gọi là bản minh, cái tánh giác vốn sáng suốt, vốn chiếu soi. Thế bởi vì có cái bản minh như thế, cho nên bây giờ luân hồi là người thì có mắt, có sáu căn của loài người, nó lại có cái thấy, cái biết của loài người, mà làm con cua, con ốc thì cũng lại có cái thấy, cái biết của loài cua, loài ốc. Đó là bởi vì bản chất của tất cả chúng sanh đều là tánh bản minh, tánh giác, tánh biết. Thế rồi bây giờ cứ tùy theo cái nghiệp báo mỗi loài, có con mắt khác nhau, cái mũi khác nhau. Cho nên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm mỗi loài tuy rằng khác nhau, nhưng mà đều có thấy, nghe, ngửi, nếm, đều có cái tánh biết cả.
Giác minh thật là chân thức.
Chính cái giác minh là cái sáng suốt bản chất của mình. À, nó là gốc. Rồi bây giờ mắt tai mũi lưỡi tuần nghiệp, Do lẽ theo duyên là cái ánh sáng của y báo mà thành và phát sanh ra cái thức. Cho nên thức biết theo nghiệp, theo duyên, thì cái biết này sai lầm. Nhưng mà cái chân thể của nó, cái thật thể của nó là cái giác mình, vốn là cái bản giác của tất cả chúng sanh.
Bản giác diệu minh từng lần khắp pháp giới, ẩn hiện mười phương, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện.
Theo con gọi là ẩn hiện mười phương, hiện tại nó đang có mặt ở khắp mười phương. Ở Đông cũng có nó, ở Tây cũng có nó, ở Việt Nam cũng có nó, ở bên Tàu cũng có nó. Cái bản giác của chúng mình nó ở khắp mười phương, gọi là vô lượng quang. Kiếp trước cũng vẫn có ở đây, kiếp sau cũng vẫn có ở đây, mãi mãi vẫn có mặt, cho nên gọi là thường trụ vô lượng thọ. Đấy, hai cái đặc biệt. Thế là cái bản giác diệu minh thì có mặt ở khắp mười phương, mà cũng vẫn thường trụ suốt ba đời. Nhưng mà nó ẩn, những người mê không có biết, không thấy. Chỉ có nơi nào mà có nghiệp báo nó hiện ra, có căn, có trần, thì cái thức nó mới hiện lên. Thế cho nên khi nào có đủ duyên, nó hoạt động, thế thì gọi là nó hiện. Còn bình thường, nó vẫn có mặt ở khắp pháp giới, chỗ nào cũng có, nhưng mà nó ẩn. Vậy thì không có cái phương sở nào riêng biệt của nó cả, nó ở khắp chỗ nào cũng có hết, không có phương sở riêng biệt. Cứ nơi nào mà tuần nghiệp theo nghiệp, nơi nào có sáu căn không hư thì nó hiện lên có hoạt động. Thế cứ nơi nào có sáu căn tốt mà không hư, thế thì có sáu thức hoạt động. Tiếp.
Thế gian không biết lầm là nhân duyên, tự nhiên đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật.
Chúng ta bây giờ thì cứ so, nói là có cái nghiệp thức làm nhân, rồi thì có duyên, có cha, có mẹ, có cơm ăn, áo mặc, mới có cái thân này, thế mới có con mắt, với tai. Vì cái nhân là cái nghiệp thức, duyên là cha mẹ, cơm ăn, áo mặc, cái mắt, cái tai nó mới sinh hoạt, tức là cái thức nó mới có. Thì chúng ta cho là nhân duyên mà có cái nhẫn thức, nhĩ thức. Nhưng theo như lời Phật thì sự thật chỉ có Như Lai Tạng diệu chân như tánh là cái bản thể. Thì cái Như Lai Tạng này nó ở khắp mười phương, mà nó suốt ba đời, chẳng lúc nào không có mặt. Đấy. Nhưng mà cũng phải tùy theo cái nghiệp, theo cái duyên mà nó hiện lên cái sinh hoạt mà thôi. Vậy là theo nhân duyên ấy, là chỉ hiện lên cái hoạt động của cái thức. Còn chính cái thức ấy, thì là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Thì trong chị em có vị nào có ý kiến gì thì xin góp ý.
Thì vậy là tánh giác diệu minh, nghĩa là loài nào nó cũng đủ sáu căn, thấy nghe hay biết. Nhưng mà sao con thấy con rắn nó đâu có lỗ tai đâu con tính.
Có chứ. Nó phải đọc, nó biết nhé. Nó có cái biết của nó, mỗi loài nó có cái biết của cái cách nào đó để nó biết. Như con sò, như con ốc, đóng kín như vậy, nhưng nó vẫn có cái biết ở trong. Thế thì mỗi người cái biết khác. Như con ấy thì con thấy bằng cái mắt, con nghe bằng tai, Nhưng mà những con ốc ấy, nó thấy biết bằng cái râu của nó. Mỗi loài nó một kiểu. Con là có hai cánh tay, con gà thì nó có hai cái cánh nó vỗ.
Vậy là mỗi loài nó theo nghiệp của nó mà nó...
Thế gọi là nghiệp, sáu căn, theo nghiệp khác nhau. Cho nên cái hiểu biết nó khác nhau.
Vậy thì nó có đủ sáu căn không con chứ?
Có loài đủ mà có loài không đủ.
Kính bạch thầy, cũng như cái con chim đó bạch thầy, khi mà nó ăn á, nó nhiều, nó ăn thức ăn xong nhiều khi nó ăn luôn cả mấy cái cục đất, cục đá đó bạch thầy.
Gà, cho nên nó phải có một cái mề. Con gà nó có cái mề để nó tiêu hóa cái những cái sỏi đó.
Nó trong cái sỏi, trong cái cục đất nó có cái chất calan vậy đó, phải làm tiêu hóa những cái độc tố ở trong cái ruột của nó.
Thì nó phải có cái chất, cái loại của nó thuộc theo cái nghiệp của mỗi loài. Mình không ăn sỏi, cho nên cái dạ dày của mình nó yếu ớt. Còn các loài vật nó phải có cái mề nó tiêu hóa cả đá, cả sỏi.